Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2012. Tôi cứ đếm từng ngày, nay 17 rồi, tức là còn có 8-9 ngày nữa thôi thì chia tay với các vị. Và tôi cũng không có nghĩ rằng các vị có kiên nhẫn tới đây hoài như thế này cho tới ngày 20 mấy. Thưa đại chúng, là trong thần thoại cổ của Hy Lạp có câu chuyện rất là hay. Thông thường các vị thấy người ta vẽ hình của vị thiên thần mang cái dáng dấp của một em bé, tóc vàng cuộn như sóng lượn, mang cái cung bằng vàng và cái mũi tên bằng bạc. Người ta gọi ông đó là thần tình ái đó. Trong thần thoại Hy Lạp có câu chuyện đó. Đây là một vị thần có năng lực vô cùng kỳ lạ, đó là ông bay khắp nhân gian này trong một cái chớp mắt, tức là từ châu này qua châu kia trong vòng một cái nháy mắt thôi. Và ai có cái duyên yêu thương ai thì ông chỉ cần bắn một mũi tên vào trái tim người kia, mà khi mũi tên nó cắm vô tim rồi thì, thưa các vị, cái trái tim người kia không có nghe lời khuyên của cái đầu của họ đâu. Dù cho những lời khuyên vô cùng sáng suốt cũng không thể khuyên được trái tim của người ta, làm cho kẻ kia phải thương nhau thôi. Đó là thần thoại của Hy Lạp. Thế rồi nhân gian này lại sinh ra một người con gái tên là Narcisse. Cô vô cùng là xinh đẹp. Các bà mẹ của vị thần tình ái kia rất là căm ghét. Bà nghĩ rằng là trên thần thế này mà có một người con gái đẹp như vậy thì bà rất là ganh tị. Cho nên bà sai vị thần con của bà là bắn một mũi tên vào tim cô nàng kia, bắt cô nàng kia phải làm vợ của một con rồng, rồng lửa. Thần tình ái ta nghe lời mẹ bay xuống và lắp tên vào nhắm nàng Narcisse bắn một mũi. Thế nhưng mà chợt thấy mặt mày của nàng nó vô cùng đẹp, cả anh lính quýnh làm sao không biết anh bắn thầy trúng nàng mà lại trúng cái tim của chính mình. Thế là cái chuyện xảy ra đó là anh chàng cãi lời mẹ, không thể giết được, không thể kết hôn cái chị nàng xinh đẹp kia với con rồng dữ, mà lại mang nàng phi xe về ở một cái lâu đài vô cùng đẹp để giấu mẹ là kết duyên và không cần thông qua ai cả. Và với một điều căn dặn người đẹp, đó là đừng bao giờ nhìn mặt ta. Sống với nhau thì sống giống như là mỗi lần vị thần tình ái kia hiện diện thì chỉ vào lúc ban đêm thôi. Người vợ thì có một cái cảm giác rằng người chồng mình vô cùng xinh đẹp, vô cùng dễ thương. Và cô nàng rất là yên lòng, tại vì hạnh phúc đã quá dư rồi, không cần phải tò mò thêm nữa. Ở trong một lâu đài bằng vàng, có vạn trẻ hầu người hạ, và điều kiện sống nó cao sang, nó sung túc, nó đẹp đẽ như thế này, và hạnh phúc tràn đầy như thế này, cho nên cô nàng rất là hài lòng với đời sống với một người chồng đêm nào cũng có mặt mà không bao giờ thấy mặt. Thế rồi chị em của chị ta khuyên nói, có thể cái tên đó là loài quỷ dữ á, cho nên ngươi hãy tìm mọi cách nhìn mặt hắn một lần, chứ mắt gì đâu, hãy nhìn mặt một lần cho thỏ, rồi sau đó nếu có cái lời nguyền độc ác gì đó, sau đó thì ta cũng hài lòng, chứ bằng không thì mình kết duyên với một người giống như đi trong bóng đêm, giống người ta mua mèo trong bị, thế thì còn nghĩa lý chi? Phải nhìn cho tỏ tường mặt mày của người mình thương chứ. Và chị nàng mỗi lần muốn dở cái khăn che mặt chồng để nhìn anh chàng thì lại ngần ngừ không dám, tại vì có một lời thề đó là kết hôn với nhau nhưng mà không bao giờ được nhìn mặt. Thế rồi bây giờ mình vì cái sự tò mò mà nhìn mặt, rồi biết cái sự việc nó xảy ra ra làm sao. Và cuối cùng thì cái sự tò mò nó không có dừng được và nó thắng cái lời thề của cô, cho nên cô lén lén cô dở cái tấm khăn che mặt của chồng, cô nhìn thử một lần. Và khi nhìn thấy rồi cô nàng rất là bàng hoàng, tại vì cái người chồng của mình nó vô cùng đẹp, mặt cũng vị thiên thần, tóc vàng bồng bềnh như sóng lượng và môi đỏ như son. Và chị nàng định là đẩy mặt lại, nhưng mà vừa lúc đó thì anh chàng thần tình ái thì anh vừa thức giấc, liền tức khắc cái lời thề ứng nghiệm, cho nên chàng bắt đầu là rời cung điện đó và vĩnh viễn không bao giờ trở về được. Thế rồi nàng si xê một mình ở trong cái lâu đài kia, chìm trong cái nỗi não nề, buồn phiền, khổ đau, thất vọng. Nếu nói một cái từ nó đủ mạnh hơn, nó là tuyệt vọng luôn, tại vì không trở về lại. Và câu chuyện này là một câu chuyện cổ Hy Lạp rất là hay. Hay chỗ nào? Thưa các vị, là những câu chuyện cổ ngày xưa nó đều gửi gắm trong đó một cái chút đạo lý, chứ không phải là câu chuyện nó không có dính dáng gì với đạo lý. Người xưa họ rất thông minh, họ cài những cái hướng phát triển đời sống tâm linh trong những câu chuyện cổ đó. Giống như là kho tàng được chôn dưới cái lớp lá ủ mục vậy đó. Ai khéo thì bươi cái lớp lá ủ mục lên thì bắt gặp kho tàng. Do vậy cho nên những cái chỉ dẫn ở trong câu chuyện cổ đa phần nó đều có một cái chút rất là minh triết ở trong đó. Tất nhiên câu chuyện này thì nó có cái phần minh triết cạn, nhưng mà nó rất là đúng với đời sống của chúng ta trong cái hành tinh này. Hạnh phúc của đời người, nhất là hạnh phúc của tình cảm vợ chồng, dường như nó bị một lớp màng, một lớp sương mù che phủ. Người ta hãy để cho cái lớp sương mù nó phủ trước mặt, đừng thấy mặt nhau thì hạnh phúc nó có. Nhìn tỏ mặt nhau hạnh phúc nó bay mất tiêu. Hình như nó là như thế. Nếu các vị đã từng đi ngang qua, ở Việt Nam mình đi ngang qua Bắc Mỹ Thượng ngày xưa, lúc mà người ta chưa có bắt cây cầu đó, hàng quán hai bên bờ Bắc Mỹ Thượng họ rao bán nó vô cùng là ngọt ngào. Nào là ổi đây, nào là ấu đây, vân vân, phải không? Và thưa các vị, cái chuyện xảy ra đó là chúng ta ghé một phút tình cờ rồi ta đi vội vàng, cho nên dù mình có mua lầm thì cũng không có thưa kiện được ai. Và những người buôn bán đó đã cũng như biết điều đó, cho nên người ta chắc ở dưới nào là ổi sâu, ổi điếc, ổi sống, người ta chắc sắp mặt ở trên một lớp ổi xá lị rất là ngon. Thế rồi mình mua lên, mình trả tiền xong đâu đấy rồi xe chạy về phát giá, ồ quá ra chỉ có vài trái ngon mà thôi, còn ở dưới thì toàn là ổi sâu, ổi điếc, ổi sống cả. Và dường như đời sống của chúng ta nó là như thế. Hạnh phúc nhất của một con người đó là hôn nhân. Và điều này đúng hay là sai? Thưa các vị, dường như ai cũng tới một cái tuổi nào đó, người ta ngó quanh ngó quất, người ta tìm một người để mang về, có phải vậy không? Để cưới về, gọi là người bạn trăm năm. Người ta cưới được một người, người ta thương về, người ta gọi người đó là mình nữa kia. Tức là một phần của thân người ta, chứ không phải là tách rời đâu. Thế rồi mang về thì chuyện gì xảy ra? Giống như là chị nàng si xê mở cái lớp vải che mặt của vị thần thì hạnh phúc nó phải biến mất tiêu, chỉ còn lại cái nỗi niềm của sự bất hạnh. Giống như mình mua cái rổ ổi ngang mắt Mỹ Thuận vậy, lấy vài trái ổi ngon ở trên, nhìn ở dưới là ổi sâu không. Tại sao? Tại vì lúc mới quen nhau thì thưa các vị, người ta còn sắp mặt được, tức là người ta còn giả vờ được. Thứ hai nữa là có khi mình nhìn người kia, mình chỉ có cảm tình được con mắt thôi, còn những phần khác mình không buồn thấy làm chi. Lúc đó mắt của mình nó bị mờ, bị thần ái tình bắn vô tim mình một mũi, cho nên dù có những lời khuyên vô cùng sáng suốt của bố mẹ, nhưng mà trái tim lúc đó nó không nghe lời. Cho nên nó bất chấp mọi thứ. Mà trong khi rước nhau về sống với nhau thì không phải sống với hai con mắt, mà sống với toàn bộ con người đó chứ. Mà sống với không phải toàn bộ con người bên ngoài, mà sống với cả những cái cá tính vô cùng là phức tạp của một con người, chứ có phải là đơn giản đâu. Phải vậy không? Mình gặp nhau lúc mới làm quen thì gặp nhau lúc nào cũng đẹp đẽ, lúc nào cũng dễ thương, lúc nào cũng đầm ấm, và mọi cái đẹp của đời người, người ta muốn chinh phục nhau cho nên người ta phải đưa hết ra ngoài. Thế rồi sống với nhau chừng một tháng thôi thì bao nhiêu chứng hư tật xấu đời người làm sao mà dồn nó vào góc tường được, nó phải trườn ra nhà khách chứ. Thế thì thưa các vị, cho nên cái câu chuyện cổ này nó tặng cho chúng ta một món quà là trên đàn đời này hạnh phúc nó chỉ có mặt bên sau lớp sương mù, bên sau lớp vải che trắng mắt thôi. Chứ hạnh phúc thực sự thì có khi nó không phải như vậy. Nhìn tận mặt nhau rồi nó có nhiều điều rất là não nề, chứ nó không phải như chúng ta tưởng. Đó là câu chuyện cổ rất là hay, tặng cho chúng ta cái nhìn về đời sống. Để mình làm chi? Để mình nhủ với lòng rằng có lỡ rồi ráng chịu đựng đi cho hết, cho hết cuộc đời. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa thưa các vị, để mình có một cái triết lý trong đời sống là dường như con người ta ai cũng bất toàn cả, mình cũng bất toàn, người kia cũng bất toàn. Hai sự bất toàn gặp nhau thì điều thông minh nhất là mình hãy biết chấp nhận sự bất toàn của người, đừng có yêu cầu, đừng có đòi hỏi mọi việc nó đúng theo tâm thức của mình mong muốn. Mà kỳ thực tâm thức của các vị nó cũng chưa bao giờ ở yên một chỗ, nay nó nghĩ thế này, mai nó nghĩ thế kia. Lúc nó vui thì nó nhìn cuộc đời màu hồng, mà lúc nó giận nó buồn thì nó nhìn cuộc đời dù vẫn thế nhưng mà nó lại nhìn bằng màu đen. Tâm thức của mình đó đổi thay sành sạch chứ nó có phải yên nữa đâu. Người đó cũng cười như vậy mà hồi xưa thì ta thương chết mê chết mệt, bây giờ cười như thế ta lại ghét. Cho nên thưa các vị, mình chấp nhận được cái sự bất toàn của người, đó là điều thứ nhất, biết mang lại một chút bình yên vô cuộc đời. Bằng không thì sóng gió nó cứ xảy ra cho mình, cho người. Điều thứ hai là mình cũng nhận ra được một điều là tự thân ta, bên trong tâm thức ta, nó cũng đổi thay vô chừng, nó cũng bất thường vô chừng, nó cũng có nhiều chứng tật chứ không phải là người kia. Và khi mình nhận diện được điều này thì mình lấy bớt đi những cái phiền muộn giữa đời sống. Bằng không thì cứ mỗi một cái thân tình với bất cứ ai, mỗi một cái liên hệ với bất cứ ai thì các vị đều chuốc phiền não đến với các vị, phiền muộn đến các vị. Người ta có 100 cái sợi dây liên hệ với người, thế thì có 100 cái điều gì xảy ra? 100 điều phiền muộn xảy ra nếu người ta không khéo, rồi 100 điều bất trắc xảy ra nếu người ta không tu. Và kỳ thực điều này nó rất là đúng thưa các vị. Ví dụ như các vị sống giữa trần đời mà trơ trọi, không quan tâm tới ai, không liên hệ tới ai, thì cái chuyện chết hay sống của người kia, chuyện khổ đau người kia có dính gì với các vị đâu. Nhưng mà trên cuộc đời này các vị không thể xuất hiện giữa lòng đời bằng cái con đường từ dưới đất các vị đi lên, hay là từ trong cái bắp cải các vị bước ra, mà các vị phải bước ra từ lòng của bà mẹ và ông cha. Do vậy cho nên bố và mẹ ta có sự cố gì xảy ra thì lòng ta nặng trĩu. Rồi ta liên hệ không phải bố và mẹ không, mà ta còn liên hệ với anh, với chị, với em. Có phải vậy không? Thế thì anh chị em ta có sự việc gì hoặc ta làm họ buồn, hoặc họ buồn ta, thì các vị cũng cảm thấy bất hạnh rồi. Và các vị đâu có chịu dừng ở những sự liên hệ bình thường tự nhiên như thế, các vị lại tạo thêm một cái sự liên hệ mới, đó là các vị kết hợp với một người hình thành cái cuộc hôn nhân, để rồi cho ra đời những chúng sinh bé bỏng kế tiếp. Thế thì các vị lại sinh ra ngàn vàng cái sự liên hệ vô cùng chằng chịt giữa cuộc đời. Và cứ mỗi một sự liên hệ là mỗi một cái cơ hội bất trắc nó đến với các vị, chứ không phải là tốt lành chi đâu. Tại sao vậy? Gần nhất là người các vị thương, các vị có chắc rằng là họ thương các vị cả đời không? Không chắc. Rồi các vị có chắc rằng mình thương người kia cả đời không? cũng không chắc. Rồi các vị có chắc rằng con các vị sinh ra nó sẽ nghe theo sự dạy dỗ của các vị không? Cũng không chắc. Rồi các vị có chắc rằng con các vị nó đợi cho các vị vô trong hòm, tức là các vị già cỗi, các vị trả hình hài về cho các bụi, rồi nó mới ra đi sao? Có chắc như thế không? Cũng không chắc. Có khi cha khóc măng là chuyện thường. Cho nên một sự liên hệ với trần gian mà không khéo tu thì đó là một cơ hội để đón chờ sự bất trắc đến với ta thôi. Và cái nhìn này nó có phải là cái nhìn bi quan không? Không. Đó là cái nhìn rất là thực, quán chiếu nỗi khổ giữa trần đời này rất là thực, chứ không có gì bi quan cả. Và mình hiểu được điều này mình mới thấy cái câu chuyện nó khá dí dỏm mà vô cùng hay của vị thiền sư. Ông đi tụng đám cho một gia đình kia, và gia đình rất là giàu có, năn nỉ xin thầy từ bi ngài viết cho con một câu chúc phúc. Ông ngần ngừ nói ừ, ta viết cho một câu chúc phúc. Thế là ông viết một câu: bố mẹ chết, con chết, cháu chết, chắc chết. Tức là chắc chút chết gì đó, một hàng dài phía sau đều gắn một chữ tử cả, tặng cho cái ông nhà giàu kia. Ông nói thưa ngài, con vô cùng kính trọng ngài, con mời ngài về đây tụng kinh cho con cúng dường phong bì nặng nề đàng hoàng, thế sao ngài nỡ trù ẻo gia đình con vậy? Ông nói không, ta chúc phúc cho gia đình ông đó. Nó chúc phúc cái kiểu gì? Ông trụ tôi chết, con tôi chết, cháu tôi chết, hàng giây như thế mà chúc phúc cái chi? Ông nói ông cứ hình dung thế này: nếu ông còn sống mà con không chết thì bất hạnh hay là sung sướng? Nó dạ bất hạnh chứ. Nó thế thì cái chuyện phước nhất của trần gian này thì chết như thế, tức là chết lại theo thứ tự như thế thì có phước. Và mình nghe cái chuyện rất là dí dỏm, có phải không? Nhưng mà rất là đúng thưa các vị. Nếu con của mình chết trước thì thưa các vị rất là khốn khổ cho mình, là cháu mình mới vừa sinh ra mà nó không thở được vài hơi thở nó ra đi thì các vị đã xót xa rồi. Thế thì mình hình dung là cuộc đời này, cái điều rất rõ ràng đó là có một sự liên hệ là một sự bất trắc đợi chờ ta. Rồi gần hơn nữa, các vị nhìn vào tử thân các vị để thấy, nếu nói một cách tinh tế đó là ta có bao nhiêu triệu tế bào trong cơ thể là ta có bao nhiêu triệu cơ hội để bất trắc, để bất hạnh. Tại sao vậy? Thưa các vị, một cái tế bào mà nó phát triển nghịch là đưa đến tình trạng ung thư chứ có gì lạ đâu. Ung thư nó là cái chuyện rất là bình thường, do vì thay vì mỗi tế bào nó được sinh ra, nó được mã hóa sẵn là nó sinh vào ngày này, nó phải chết vào giờ kia. Tức là nó sinh ra, cái chu kỳ tồn tại của nó theo đúng quy trình đó là nó sinh ra rồi nó tự hủy vào đúng cái chu kỳ của nó. Mà cái tên nào mà nó không chịu chết, nó cố tình nó sống thì nó gây thành ung thư chứ không có gì lạ cả. Thế thì các vị hình dung coi, nếu nói một cách tinh tế là cơ thể của các vị có bao nhiêu tỷ tế bào là bao nhiêu cơ hội để có sự bất trắc đến với các vị. Chuyện đó là như vậy thôi. Rồi cái điều nó vô cùng là gần với đời sống của các vị nữa là trong tâm thức các vị từng tràn những cảm thọ vui buồn nó sinh khởi vô tội vạ. Nó có quyền phát sinh theo ý nó chứ không theo ý các vị. Nó ưng vui nó vui, ưng buồn nó buồn, ưng giận nó giận. Có những việc nó vô cùng là bình thường, không có đáng để cho chúng ta nổi cơn thịnh nộ, thế mà ta có gan nổi cơn thịnh nộ để làm tổn thương ta, tổn thương người thân của ta. Chuyện này nó dễ phát sinh vô cùng. Cái từ chúng ta từng dùng, mình đã chia sẻ với các vị hôm bữa trước, đó là tôi giận, tôi buồn, tôi suy nghĩ, nghe chừng như oai lắm. Tức là tôi là chủ nhân của những điều đó, nhưng mà kỳ thực khi cái giận nó đến thì các vị theo đuôi nó chứ các vị làm chủ được cái giận đâu. Giận nó đi đằng trước rồi mình đi đằng sau. Khi nó phá tung hết mọi thứ, khi nó làm tan nát cửa nhà, nó làm tổn thương người thương của mình vô cùng nghiêm trọng, không có cách gì hàn gắn được, chừng đó mình mới giật mình, ôi cha, sao mình nở vung vãi cái điều phiền muộn mình vào người kia vậy, mình hối hận. Thì cái cơn tàn phá nó đã đi ngang qua rồi, tức là cái giận nó đã tàn phá tan nát cửa nhà rồi, mình mới nắm đuôi nó thôi. Tức là nó luôn phá phách xong rồi, nó bỏ lại một đám quan tàn, chừng đó là mình mới phát giác ra mình sao vụng về vậy. Tu dở dở thì như thế đó. Giống như là có một đám rẫy bên bìa rừng, con voi trong rừng nó xuống, nó càng tan nát hết cái mảnh vườn của mình ra công vung sáng, mất cả 6 tháng trời. Nó quậy phá xong rồi nó đi mất tiêu vào trong rừng sâu á. Chừng đó mình mới phát giác, ồ, hóa ra là cái công trình mình vung sới 6 tháng trời, nó chỉ cần có 3 phút thôi là nó quậy tan nát hết. Đó là mình tu dở. Tu giỏi thì lúc nó đang quậy phá tan nát đó, mình chợt phát giác, ôi chết rồi, con voi này nó làm tan nát cả cái vùng hoa màu mình đã tốn công chăm sóc. Và tu giỏi hơn nữa thì nó vừa rẽ cây rừng sửa soạn xong pha vào cái đám vườn của mình, là mình khám phá ra, mình tìm cách mình ngăn cản nó. Trường hợp này quy chiếu lại cái sự tu, các vị giống như là mình mà không tu á, thì cái cơn giận nó tràn ngập, nó làm tan nát thân tâm mình, nó làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Và chuyện này nó dễ xảy ra lắm thưa các vị. Tình bạn của người ta giao hảo với nhau mất 30 năm để có được niềm tin, sự kính trọng và sự thương yêu. Thế nhưng mà một cơn giận nổi lên thôi, mình sỉ mạ người ta, mình nhục mạ người ta, mình làm tổn thương người ta, thế thì cắt chiếu ngồi riêng, không có cách gì hàn gắn lại được. Thì các vị hình dung coi là vung sới một mảnh vườn mất 6 tháng, đó là mình nói ít á. Cơn giận như con voi vậy, nó tàn phá trong vòng mấy phút là xong. Đó là không biết tu. Có một cái chút tĩnh lực, tức là có một cái chút năng lực tu tập, có chút tự giác, thì khi nó tàn phá xong rồi nó đi, vừa quay lưng đi thì mình chợt thấy nó, ôi, mình vụng về làm sao, nỡ làm cho bao nhiêu cái thân tình mình đã xây dựng nó nát tan hết. Hoặc là tình cảm của đôi vợ chồng vun bồi bao nhiêu năm, tự nhiên một cái cơn thịnh nộ của mình ném vào nhau những lời chì chiết, những lời hằn học, làm tổn thương, tội làm sao. Cho nên ngay cái lúc cơn giận nó vừa dịu, mình xin lỗi. Lúc đó một cái ví dụ nói là giống như con voi nó vừa quay lưng, mình nắm được cái đuôi nó, cũng tương đối là biết tu chút chút rồi, nhưng mà vẫn muộn. Để cho nó tàn phá hết rồi mới nắm được cái đuôi nó thì làm được cái chi. Thế nhưng mà người giỏi hơn một chút thì lúc nó đang tàn phá, nó chưa đến nỗi nghiêm trọng, chưa có làm cho cả một cái vùng hoa màu mình nát vụn, lúc đó thì mình nhận ra, mình dừng lại liền tức khắc, dừng lại cái giận tức phiền muộn. Mình sẽ dọn ném vào người kia những cái lời hằn học, những cái lời tổn thương, những cái lời làm cho tim người ta rỉ máu. Giống như là con voi hung dữ nó đang tàn phá hoa màu, nó mới vừa quậy phá phân nửa cái vùng hoa màu mình thôi, thì mình biết cái mình cắt cái cụp lại, dừng lại liền, dừng ngay tức khắc. Thế thì còn cứu vãn được 50%. Mình dừng lại không nói năng chi, dừng lại thở vào tới ranh xin lỗi. Em nó vô cùng vụng về, có những lời làm tổn thương, có những lời xúc phạm, có những việc không đáng, có những vấn đề nó không là chi cả, nhưng mà quá vụng về, do lòng mình nó tràn đầy phiền muộn cho nên đã gây tổn thương cho anh, hoặc là gây tổn thương cho em. Nếu các vị là những người vợ chồng với nhau, nếu các vị là những người con, thì các vị cũng làm điều này với bố mẹ. Con vô cùng vụng về, thay vì con có thông minh hơn một chút thì con tránh được tình trạng này, con vô vàng xin lỗi bố và mẹ. Thế thì các vị cứu vãn được 50% cái vùng hoa màu của các vị. Mà tu giỏi hơn nữa thì sao? Tu giỏi hơn nữa thì con voi nó vừa nhúc nhích mảnh rừng kia, mình biết rồi, sắp rồi, sắp có cái cơn tàn phá. Thấy mưa nhiều trên nguồn thì biết là coi chừng lũ tới nơi. Chạy trước đi là vừa, chúng ta nó cuốn trôi cả nhà, cả cửa, cả xe cộ như củi trôi lình bình trên sông. Chuyện này các vị đã từng thấy trên dòng sông ở Úc này nè, thì nó là như vậy đó. Thấy cái hiện tượng của cái cơn thịnh nộ, của sự phiền muộn, bất an, giận tức, nó từ đằng xa mà thấy được hay là không thấy? Từ phi người ta không muốn thấy, từ phi người ta không muốn thấy. Chứ kỳ thực là nó khởi ra từ bên trong tâm thức của các vị, chứ nó có khởi ra từ bên người khác đâu mà không thấy. Nó khởi ra từ người khác ta cũng thấy nữa, chứ đừng nói chuyện là nó khởi trong ta, phải vậy không? Mặt của người ta bình thường dễ thương là thế, nhưng mà các vị thấy hai con mắt nó đỏ ngầu lừ lừ là các vị biết họ sắp giận rồi. Các vị có quyền tránh chứ. Rồi các vị nhìn lại tâm thức mình, thấy cái cơn cuồng nộ nó đang sinh khởi, các vị nhìn được không? Không ai nói là tôi không thấy được cả, tôi biết hết. Nhưng mà lúc đó thì mình rất thích để cho cái cơn cuồng nộ nó sinh khởi, nhìn cái trận tàn phá của nó, dường như người ta cũng thích thưởng thức cái cơn giận của mình nó bùng nổ lên, nó hủy hoại người kia. Lúc đó dường như người ta cũng có một cái sự lý thú nào đó, cho nên người ta để cho nó khởi lên, để cho nó tan nát hết, rồi sau đó người ta mới vô cùng hối hận. Chứ kỳ thực là không ai không nhìn ra những cái giận, cái hờn, cái phiền muộn và những cái khùng điên trong tâm thức của mình sinh khởi cả, chắc như thế. Các vị dám nói là tôi giận mà tôi không biết tại sao tôi giận lắm à? Dám viện cớ như thế để tự bào chữa mình lắm. Nhưng mà nói nó rất là sai. Không hề có chuyện là tôi giận mà tôi không biết tôi giận. Trừ khi người ta thích để cho cái cảm họ giận nó sinh khởi trong người ta, người ta cảm thấy nó hả hê cái bản ngã của người ta, thấy mình trút được cái điều phiền muộn mình vào người, chừng như nó làm tăng trưởng được cái gì á, mình khống chế được người, mình hủy hoại được người, mình cảm thấy nó có cái gì hả hê làm cho bản ngã mình nó lớn ra, nó phồng ra. Cho nên người ta thích để vậy, rồi tới chừng cái sự việc nó vô cùng tan nát là mình mới vô cùng hối hận. Thưa các vị, mình luôn bào chữa mình thôi, chứ còn kỳ thật là nếu có một chút năng lực tu thì người ta có quyền nhìn thấy con voi từ đằng xa nghe, nó nhúc nhích cây rừng là thấy liền. Và trong đất trời này không hề có bất cứ cái sự việc gì xảy ra mà không có hiện tượng phát sinh cả. Ông bà người ta ngày xưa không cần phải nghe đài để biết cái hiện tượng của thời tiết biển động hay là không động, mưa hay không mưa gì cả. Hừng sáng ra đứng ngoài biển nhìn mây trời, nhìn mặt trời lên buổi sáng là biết hôm nay nắng nhiều nắng ít, biết hôm nay là mưa hay không mưa, biết giông bão là không giông bão, để họ đi đánh cá. Hiện tượng thiên nhiên nó luôn có sự báo hiệu trước những cái cơn mưa, trước những cơn bão, trước những cái cơn lũ lụt sóng thần, nó đều có cả. Cái trận sóng thần vào cái năm nào cách đây nhiều năm ở Indo đó, tsunami đó, không biết 2000 mấy. Các vị hình dung là người ta tổng kết là không hề có một con thú nào chết. Nó cuồn cuộn, nó tràn lên, nó giết hàng 70 mấy nghìn người, phải không? Hơn 200 nghìn người. Mà họ tìm ra không có con thú nào chết cả. Không có con thú rừng nào chết cả, rắn cũng không có chết. Và bên Thái Lan thì cũng sự việc nó xảy ra là khi sóng thần vừa chợt đến, còn ở đằng xa thôi. Tức là cũng có chuyện tsunami đó. Người ta cởi voi, tức là những con voi kia là voi du lịch, những người khách. Họ ngồi trên những cái bành voi đi thảnh thơ chơi, và khi đi một vòng rồi về lại cái chỗ buộc đó thì người vừa xuống khỏi lưng nó là nó co giò nó chạy. Và những người điều khiển voi không cách nào điều khiển được cả, nó không nghe lời ai cả. Và ta hình dung là nó chạy không nhanh, nhưng mà người ta chạy theo nó cũng đủ chết. Tại vì nó đi rất là dài, phải không? Bước chân của nó nhanh lắm, bước chân của nó dài lắm, và họ phải chạy theo thôi. Họ không biết chuyện gì, cho nên thấy voi chạy, cả lũ nó chạy thì họ cùng chạy theo, cả những người khách du lịch, mấy anh Mỹ, mấy anh Tây gì cũng phải chạy theo. Quá ra nó chạy thẳng lên cái đồi cao trên núi á, Thế rồi lên tới đó thì nó dừng lại. Người ta không biết cái cớ chi mà nó nổi khùng như thế. Thế rồi sau đó chừng vài phút thì họ thấy là sóng ở ngoài bãi biển cuồn cuộn vô nhận chìm hết cả một cái vùng nó vừa chạy thoát. Và nếu các vị qua Mỹ, các vị lên Las Vegas á, nó có những cái show núi lửa hay lắm. Lần đó mình đi lên đó, mình dạy một khóa tu lên đó, rồi Phật tử nó nói: thưa thầy, thầy cũng nên đi cho biết Las Vegas với người ta. Tôi nói: đi, dẫn thầy vô để thầy kéo máy với người ta. Nhưng mà kỳ thực là mình đi một vòng, nhưng mà đố cái máy nào nó mời được mình đi vòng để nhìn coi thiên hạ chết chìm trong cái chuyện khùng điên như thế thôi, chứ còn mình có dính gì với cái chuyện đó đâu. Mình thấy thiên hạ cắm mắt cắm mũi vô kéo rộn rãng vui lắm. Thế là đi ra ngoài đường, dọc đường lớn của Las Vegas nó có những cái show diễn, mà cái show nó hay nhất là cái show núi lửa. Các vị hình dung là trước khi núi lửa phun á, nào là âm thanh của sư tử, của chồn, của chim, của ếch, của nhái gì nó rền, nó kêu, đất mặt đất rung động rồi này. Rồi từng đợt lửa nó lóe lên ở vùng núi, rồi sau đó nó phun lên, rồi lửa nó chảy tràn xuống núi, chảy tràn ra ngoài nước. Nó bắt chước y với thiên nhiên để nó tạo cái giả cảnh như vậy để cho người ta nhận biết về cái hiện tượng của núi lửa. Núi lửa, sóng thần, mọi hiện tượng đất trời nó đều có cái sự báo động trước, tức là nó có cái điềm triệu trước để cho chúng ta nhận ra. Và cái điềm triệu nơi cơ thể của các vị là khi cơn giận, khi cơn buồn, khi sự bất an, nó đều có mặt của cái hiện tượng dự báo cả. Mà nếu người tu thì thưa các vị, đủ thông minh để làm điều này, đủ thông minh để nhận ra là ta sắp buồn, ta sắp giận, ta sắp bực bội, ta sắp bất an gì. Và khi mình có năng lực tu, có một chút chánh niệm, thì khi cái việc đó nó sắp xảy ra thì các vị dễ dàng vô cùng để trị liệu, chứ không có khó khăn gì cả. An trú trong tâm bất động trị nó là một, nhiếp niệm trong hơi thở trị nó là hai. Và khi cái cơn giận nó đang bừng bừng sôi lên, nó sắp nổi khùng thì ta tách mình vô một cái phòng vắng rồi đóng cửa lại, ngồi yên bình trước cái gương, nhìn coi cái giận của mình nó diễn biến ra làm sao. Có cái giận nào nó không lộ ra mặt không? Có chứ. Khi các vị mà giận ai vô cùng đó, các vị thử làm một điều là ngồi yên bình tĩnh lặng, ngắm mình cho rõ ràng mặt mày của mình trong gương, các vị thấy nó dễ thương làm sao. Thì các vị tự nhiên là cắt được cái giận liền, chứ chưa cần làm chi nhiều, chứ cần tu gì đâu. Hãy chiêm nghiệm mình lúc giận, chiêm nghiệm ngoại hình của mình, mặt mày của mình, mắt của mình, miệng của mình lúc giận. Thì các vị thấy nó chán rồi, các vị cũng không có khả năng giận đâu. Miệng thì nó giật giật lên, mặt mình nó tái hoặc nó đỏ, mắt của mình thì từng tia máu nổi lên, rất là kinh khiếp. Không có cái trạng thái tâm thức nào xảy ra nơi các vị mà không có hiện tượng cả. Nếu mà người tu mình không có đủ bén nhạy để làm điều này, thì làm sao mình đủ bén nhạy để nhận ra được là ngọn đèn nó còn mấy tháng nữa nó hết dầu. Cơ thể chúng ta thưa các vị, nó sắp tắt, nó như ngọn đèn, nó có cái hiện tượng báo động đàng hoàng để cho chúng ta biết rằng tuổi thọ mình còn rất ngắn ngần đó thôi. Nó luôn có à, tại vì mình không có cái năng lực nội tỉnh thôi. Đời sống mình cứ hướng ngoại, mình cứ chạy vại, cứ tất tả ngược xuôi, và mình cứ nghĩ rằng phải làm cái gì ghê gớm lắm mình cũng mới có thể biết được ngày mình chết. Nhưng mà không, ông bà của mình trong quá khứ có niệm cái tiếng Phật, tiếng trời nào đâu, dường như cũng chưa cần ăn chay một bữa nào nữa, cũng không hề lễ Phật một lại. Thế nhưng mà tâm các ông sống rất là an bình, rất là lành thiện, rất là hài hòa với thiên nhiên, với đất trời, và lòng rất là vô tư. Ban ngày thì vác cuốc ra đồng cày sâu cuốc bẩm, nhưng mà tối về thì ngủ ngon. Cái đầu nó không có vấn đề để làm việc, nó an ổn tĩnh lặng vô cùng, nó không có trù tính, không có mưu toan gì cả. Do vậy cho nên cái cảm nghiệm của họ về hiện tượng thân sắp mất rất là dễ, chứ không phải khó khăn gì cả. Họ biết rằng 6 tháng nữa thì họ chết. Thông thường họ biết trước 6 năm, nhưng mà gần cái hiện tượng biểu lộ gần nhất là 6 tháng. Họ sắp xếp mọi việc đâu đấy, mua hòm đồ đàng hoàng đem về, sơn phết cho ngon lành. Rồi mùa đông đó, trời lạnh vô nó ngủ thử ra ra sao, nó ấm. Và để nó gần với giường ngủ chứ có phải sợ gì đâu. Và thưa các vị, tới chừng ngày gần mất thì sắm sửa đàng hoàng mọi thứ đâu đấy, dặn con dặn cháu ngày đó tập trung về, ngày đó ta đi giả từ đàng hoàng rồi chết khỏe ru. Do vì các ông có được cái năng lực nội tỉnh nhận biết cơ thể mình, sức khỏe nó xuống từng ngày, xuống từng ngày, cái chết nó đến từng ngày, nhận ra chứ không phải không nhận ra. Còn mình thì do vì mình rất là kinh sợ, mình không dám nói tới cái chữ chết nữa, chứ còn nói chi đến cái chuyện mà chiêm nghiệm hình hài mình để biết cái chết nó gần đến. Với người Tây Phương đó, thưa các vị, dường như họ rất sợ cái chết. Thậm chí tuổi già họ đã sợ rồi, họ nghĩ tuổi già rất là vô dụng. Khi về hưu rồi thì họ buồn, họ có thể giảm đi 10 năm tuổi thọ rồi đó. Với người Đông Phương thì không phải. Và các vị nhìn coi những người Tây Phương họ chết, họ cố tình lừa nhau để cho người ta không có tiếp xúc được với cái chết thực sự nữa. Lừa là sao? Không có người chết nào họ không đánh son đánh phấn đàng hoàng, mặt mày hồng hào, họ lấy keo dán miệng lại ngậm cho kín đàng hoàng, phải không? Mặt mày xinh đẹp như giấc ngủ bình thường thôi. Tôi không biết ở đây thì sao, nghe ở Mỹ thì nói là vậy đó. Cái hòm nó chừa một cái phần đầu đó, là cái nắp hòm đó mở ra để ta nhìn mặt nhìn mày, chứ không có đóng kín ra đâu. Người Việt mình trong quá khứ thì cái nắp hòm nó nguyên một khúc gỗ, đậy lên nó rất là nặng, khiêng cũng đủ chết. Nhưng mà Tây Phương thì hòm rất nhẹ, bốn anh khiêng bốn cái quai là đi nhẹ nhàng thôi. Và cái hòm thì nó đẹp đẽ vô cùng, nó có một quảng như thế này mở nắp ra để cho ai tới có quyền nhìn ngắm. Rồi tới gần tới giờ đưa đi thiêu, nó mới đóng cái nắp lại rồi đẩy đi thiêu thôi. Người ta rất sợ cái chết, người ta cố tình giấu đi cái chết để cho chúng ta không có cái cơ hội tiếp xúc với cái hiện tượng chết, là hiện tượng rất tự nhiên. Rồi chúng ta càng không có cơ hội tiếp xúc với những cái biểu hiện, những cái triệu chứng nó báo động về hình hài của chúng ta, là nó cạn như đèn cạn dầu. Và khi mình có sự chuẩn bị thì thưa các vị, mình không có lâm vào cái tình trạng hoảng loạn, sợ sệt, lo âu. Còn mình không có chuẩn bị thì giống như cái tình trạng rất bất ngờ nó rớt xuống đời sống mình, cho nên mình vô cùng hoảng loạn, vô cùng sợ sệt. Trong khi đó, mọi hiện tượng sinh diệt giữa đất trời này đều có cái điềm triệu báo cho chúng ta biết. Rồi mọi trạng thái tâm thức của các vị nó cũng có điềm triệu báo cho các vị biết. Cái sự sinh diệt của một đời người nó vô cùng quan trọng, cho nên nó đều có một cái điềm triệu báo cho chúng ta biết. Thế thì thưa các vị, cái mức độ cạn nhất của một người tu á, ta chưa thành đạt chi về năng lực trí tuệ giải thoát, nhưng mà nếu các vị có một chút tu tập thì các vị đi ngang qua những cái khó khăn rất là dễ. Khó khăn đầu tiên đó là các vị có thể loại trừ bớt những điều bất hạnh nó xảy ra cho các vị bằng cách là nhận diện tất cả những loại tâm hành nó sắp sinh khởi, và mình trị liệu nó, mình chuyển hóa nó rất là dễ. Điều thứ hai là mình gieo vào tâm thức mình một cái ý thức rất là rõ ràng rằng mọi việc trong cuộc đời này nó đều bấp bênh và nó có khả năng xảy ra bất cứ chuyện gì. Tức là vạn điều bất trắc nó có thể xảy ra với anh, chứ nó không có phải sợ anh mà nó không dám đâu. Bất trắc ở bên ngoài đó là người thân của ta, bố mẹ ta có thể chết bất cứ lúc nào, anh em ta có thể ghét ta, thù ta hoặc chết bất cứ lúc nào, con ta nó cũng có thể xảy ra những sự cố bất trắc không biết lúc nào, bản thân ta vạn điều bất trắc nó cũng có thể xảy ra, không ai lường được. Thế thì cái ý niệm về điều này nó tỏ tường trong ta, thì ta không có hoảng loạn, không có sợ sệt, không có cuống cuồng. Tại cuộc đời nó là như thế. Và mình chỉ cần có một cái nhìn thẳng thắn về đời sống như thế, đừng có sợ sệt nó, thì lấy đi được biết bao nhiêu cái điều lo lắng, bất an, phiền muộn. Bằng không thì việc chưa tới thì ta cuống cuồng, rồi việc tới thì ta hoảng loạn, ta luôn chìm ngập trong cái sự bất hạnh, do gì tâm thức ta nó vẽ vời ngàn vạn điều để lo âu, để phiền muộn. Ví dụ như con ta, nó đi chơi thông thường thì 10 giờ nó về. Một hôm bằng hữu mời mọc nó vui quá cho nên nó ném cái điện thoại chỗ nào nó không biết, nó ở cho tới 2 giờ khuya nó mới về tới. Và 4 tiếng đồng hồ, các vị hình dung coi là mình ở nhà như ngồi trong lửa ấy. Mình suy diễn ra ngàn vạn điều để lo nha. Có thể là tai nạn xe cộ nó xảy ra, có thể là lý do này, có thể lý do nọ, có thể lý do kia mà chúng ta không biết làm gì cả. Tại vì không biết nó đâu để tìm, gọi điện thoại thì không có được. Và làm sao? Chỉ có một việc ngồi như ngồi trên đống lửa vậy, chứ không có cách gì yên tâm được cả. Rồi từ cái tâm thức nó vô cùng hoảng loạn, sợ sệt, lo âu, bất an, do vì ta vẽ vời ra. Và khi các vị lo âu rồi thì tâm thức các vị nó vẽ ra bao nhiêu chuyện? Có ngàn chuyện nó vẽ ra chứ không phải một chuyện đâu. Cái chuyện nào hạnh phúc, an vui thì nó không vẽ nữa, nó vẽ về cái hướng để cho ta lo sợ, ta bất an, ta khốn khổ. Nó luôn hướng về cái hướng đó để tìm ra mọi cớ sự để tự hành hạ mình thôi. Trong khi đó thì thưa các vị, nếu bất hạnh nó có xảy ra thì nó đã xảy ra rồi, còn nếu nó chưa xảy ra thì nó chưa xảy ra, có gì mà lo với ông. Nói như thế không phải là mình liều mạng xí mình cùi gì đâu, mà chuyện đó là như vậy. Các vị ngồi nhà các vị lo thì cũng không thể làm gì hơn được. Cái chuyện nếu nó đã xảy ra thì ta không thể nào ngăn được, mà nếu nó chưa xảy ra thì nó chưa thôi, rồi nó sẽ về thôi. Thế mà lòng mình không yên được, mình cứ lo âu, mình cứ phập phồng, mình cứ bấn loạn đủ thứ chuyện xảy ra. Và khi tâm thức nó tràn đầy cái sự lo âu phiền muộn như thế thì cái hệ quả của nó là khi mình thức, mình trong mắt mình ngồi, mình nhìn ra cửa, mà khi con mình nó về rồi thì chuyện gì phát sinh? Một cơn thịnh nộ nổ ra, đổ vào đầu nó. Rất dễ chứ không phải khó lắm đâu. Mi đi giờ này mới về. Nếu ở Việt Nam, cái văn hóa gia trưởng Việt Nam nó rất nặng nề, thì ông bố ông lại ông đánh cho mấy tát tay, đổ lửa liền thôi. Ở nơi đây thì thưa các vị, có thể chuyện đó không xảy ra, nhưng mà không chắc rằng là ông cha không có trừng trị thằng con đâu. Là một người tu như tôi có kinh nghiệm điều này nha. Tôi nói chắc nó đúng chứ không có sai đâu. Các bậc bố mẹ nơi đây tôi không biết có giống tôi không, nhưng mà tôi đã từng nuôi đệ tử mà. Nuôi 5-7 nhóc 10 tuổi, 12 tuổi nó đi học. Thông thường nó đi học thì 12 giờ nó về tới rồi. Thế là 12 giờ nó không về, nó rồi chắc nó đi chơi. Có thể 1 giờ nó về, 1 giờ nó không về, 2 giờ nó không về. Mà mưa tầm tã, trời Đà Lạt mà mưa thì rất là kinh khủng. Thế rồi từ 1 giờ cái nỗi lo âu nó kéo dài cho tới 6 giờ tối. Thì các vị hình dung là mình ngồi trên đống lửa đó chứ. Con của người ta sinh ra, người ta gửi cho mình để mình chăm sóc. Thế rồi mình không biết là cái điều gì nó xảy ra. Nước hồ xuống hương cuồn cuộn mà nó ham chơi, nó dọc nước, mà nước cuộn nó ra hồ thì chết. Hoặc là trời mưa mịt mùng thế này, nó đi ngoài đường, nó đi cà lơi khơi rồi xe đụng nó thì nó cũng chết. Hoặc là nó bị người ta bắt cóc, và người ta bắt cóc người ta bán như buôn làng xứ tượng thì không phải là chuyện không có nha. Thế là thưa các vị, nó ngàn vạn điều nó khởi lên trong tâm thức mình, mà mất một lần hai đứa vậy đó thì các vị hình dung. Thế rồi mình gọi điện thoại lên bệnh viện, mình có nói là có đứa bé nào nó bất thường ngoài đường phố, người ta cấp cứu không. Mình sai cả 5-7 chú, 5-7 thầy trong chùa túa đi rất nhiều ngã đường đi tìm, vô những cái nơi hàng quán mà nó đã từng ghé nữa để tìm. Không có. Cho tới 8 giờ, 7 giờ rưỡi, 8 giờ tối, tối đen, cũng là mọn về tới. Hỏi con đi đâu giờ này, con mới về, con học, tan trường 12 giờ, trễ lắm là 1 giờ con về, tại sao giờ này con mới về? Dạ con đi đánh bi da, chịu nổi không? Và thưa các vị, mình nghe máu mình nó sôi lên tới đầu á, giận vô cùng, tức vô cùng, tại vì cả chùa đi kiếm mà các vị hình dung coi là đâu phải chuyện ít lo lắng đâu. Mình lo lắng, đệ tử mình 5-7 đứa nó đều lo lắng như nhau cả. Nó nói về, nó cười cười, cười te cười tét, nó nói con đi đánh bi da thưa thầy, không biết phải nói làm sao. Mình biết rằng lúc đó mà mình biểu nằm trong tay con, thầy đánh mấy roi thì lúc đó mình đánh nó nát đít. Cho nên mình nghĩ rằng thôi được, thôi ngủ đi con, ăn cơm đi. Ăn cơm chưa? Nói bụng không, ăn đi rồi ngủ đi. Mai có đi học không? Thưa thầy mai chủ nhật mà. Ừ tốt ạ, thôi mai rồi tính. Thế thì hôm sau, thưa các vị, mình sợ là ở dưới chùa mà mình đánh thì Phật tử người ta tới, người ta nói ông thầy sao mà không đánh đệ tử thế này thế nọ thế kia, dẫn nó lên trên thất á. Quan Âm của mình có các cái thất của sư ông Thúc Lâm để tĩnh cư vào những ngày hè, những năm xưa, dẫn lên đó. Con nằm hiên đó cho thầy, cầm cái kéo cắt mấy cái tược của cây táo á, tược nó giống như roi mây, dẻo dẻo đánh không có đau. Cắt 2 cây tuốt nhánh đàng hoàng, nhưng mà nghĩ rằng mình đánh 2 cây này gãy á, cho nên để dành cái kéo để cắt thêm cây nữa, mà đúng vậy. Và khi mình đánh nó xong rồi, thưa các vị, mình vô cùng ân hận, tại vì mình đánh như vậy không phải là mình dạy được nó, mà mình trút cái cơn giận của mình vào nó, chứ mình có phải là dạy dỗ gì đâu. Từ kinh nghiệm cá nhân của mình, các vị nhìn coi là khi có sự việc gì xảy ra thì các vị luôn đặt vấn đề đó là có thể xảy ra cái này, có thể xảy ra cái nọ, và luôn đặt những vấn đề trong cái tình trạng xấu mà thôi. Và khởi tâm thức mình hướng về cái chiều hướng suy nghĩ về điều xấu có thể xảy ra cho con cái mình, cho người thân mình, thì nó là phát sinh hệ quả đó là cái cơn giận của mình nó nổi lên, cái phiền muộn của mình nổi lên, cái bực bội tức tối của mình nổi lên. Rồi cái hệ quả nó kéo dài là gặp nhau thì tiếng bất tiếng trì, gặp nhau thì chì chiết, gặp nhau thì ném vào nhau những lời nó vô cùng là nặng nề tổn thương nhau. Thế rồi cái hệ quả nó sẽ tới nữa, đó là có thể xảy ra những chuyện tan thương đổ vỡ, bất hạnh trong đời sống gia đình rất là dễ. Thì các vị hình dung coi, từ một cái việc này nó sinh ra ngàn vạn việc khác, từ cái tâm thức của chúng ta diễn dịch mà thôi. Cho nên cái ý mình muốn thưa các vị là nếu mình có tu thì các vị nhận diện được những cái hiện tượng tâm hành của các vị trị liệu ngay cái gốc của nó. Giống như người nông dân kia nhìn thấy cây rừng đang sao động thì biết rằng sắp có con voi điên nó đang sử sọn tàn phá vườn hoa màu của mình, thì mình ngăn liền, chặn liền, thì các vị tránh được rất nhiều trường hợp đổ vỡ xảy ra. Bằng không thì thưa các vị, xây dựng thì rất khó, mà phá hủy thì nó vô cùng dễ. Tình cảm người ta nuôi 20 năm mới làm cho nó dày, mới làm cho nó có nhiều niềm vui và sống với nhau được hạnh phúc. Nhưng mà chỉ cần một trận tan thương thôi, một cơn gây gỗ thôi, thế thì cái ấn tượng đó, thưa các vị, có khi nó cắt vào trái tim ta cả một đời không lấy ra được nha. Những vết thương nơi thân các vị, nếu nó lành rồi thì cũng còn dấu vết, nhưng mà lâu dần nó có thể xóa được. Nhưng mà lời nói của các vị khi cơn thịnh nộ nó tràn lên, các vị ném vào người thì nó là một loại vết chém mà không có cách gì hàn hóa nó cho nó liền lại được. Dù các vị cố tình xin lỗi nhưng mà người ta làm bộ gục gạt đầu nó, vâng thôi thì tha lỗi cho nhau, nhưng mà trời mưa dầm gió bất, thời tiết đổi thay, có những chuyện buồn nào đó họ đem với nó ra họ chì chiết lại, có khi cả đời họ không quên chuyện đó đâu. Cho nên thưa các vị, nếu tu tập giỏi thì ta hãy nhận diện cái con voi từ xa, cái cơn khùng điên của ta từ phương xa ta trị liệu, thì tránh đi rất là nhiều tình trạng tang thương. Bằng không thì ngay trong một hình hài bất trắc này, ta tạo thêm ngàn vạn nỗi bất trắc chung quanh, đó là những liên hệ của ta với bao người, Một sự liên hệ với một người là nó có cơ may xảy ra một việc bất trắc, tại vì không lường được. Khi tâm thức mình không tu, những điều của mình nói năng, cái cách mình hành xử, nó dễ đưa đến đổ vỡ, dễ đưa đến kẻ thù vô cùng, thưa các vị. Chưa hề có kẻ thù nào không quen nhau mà là kẻ thù cả. Chưa hề có sự ganh tị nào không phải là người thân mà họ ganh tị cả. Người bá vơ không quen gì với ta thì biết gì ta mà thù với quán. Chỉ có những người cùng nghề với nhau người ta mới nói xấu nhau. Chỉ có những người thân tình với nhau người ta quay lưng lại, người ta phản bội nhau, người ta mới dìm nhau tới chết. Chỉ có những người đã từng có sự liên hệ đậm đà với nhau mới làm người ta bất hạnh, chứ còn người hàng xóm không có làm người ta bất hạnh đâu, thưa các vị. Có phải vậy không? Chắc vậy. Và ta chỉ vụng về với người thân ta, cái trường hợp nó xảy ra nhiều hơn với người bên ngoài. Các vị hình dung coi là với người bên ngoài thì dù ta giận lắm nhưng mà ta cũng có thể kềm nén được cơn giận. Và giận của ta nó thông minh lắm chứ nó không có ngu đâu nha. Mình giận cái người nhà mình ném vào họ những cái lời nó gây tổn thương, chứ mà cái ông giám đốc sở làm, ông chủ mình đố mà dám giận thì giận, nghiến răng rồi đó mình chịu đựng thôi, chứ ném vào ông đuổi mất việc sao. Cho nên giận nó khôn lắm, nó xuất hiện những lúc nó có thể làm tổn thương người thân của mình, chứ nó không dám làm tổn thương người ngoài đâu. Nhất là những người có chức có quyền thì nó sợ, nó không dám giận bậy đâu. Nó khôn lắm á. Và do vậy cho nên ta hãy khéo đề phòng, bằng không thì những nỗi bất trắc nó xảy ra rất gần, đó là những người thân của ta, những người ta thương quý, càng dễ phát sinh những cái điều vô cùng bất trắc. Do cách nghĩ của ta, cách nói năng của ta và cái hành xử của chúng ta, thưa các vị. Đó là điều thứ nhất. Giờ kiếm thêm chuyện nữa cho hết giờ nữa. Mình chép tặng cho các vị một câu kinh pháp cú thôi, để kiếm câu kinh pháp cú nào hay. Có câu kinh pháp cú cũng hay. Câu kinh pháp cú thứ 127: hoặc lên trời dưới biển, hay trốn vào hư không, không chỗ nào trên đời thoát khỏi tay chữ thần. Mình đọc lại: hoặc trên trời dưới biển, hay trốn vào đồng núi, không chỗ nào trên đời thoát khỏi tay tử thần. Cái bài kinh pháp cú này nó có một cái câu chuyện đi kèm rất là hay. Có bốn vị bà la môn, họ tu tập chứng được ngũ thông. Ngũ thông gồm có là thần túc thông, rồi thiên nhãn thông, rồi tha tâm thông, vân vân. Và họ đoán biết được rằng là cái ngày đó là họ bị tử thần dắt đi. Ở bốn ông có cái điều kỳ lạ là cùng chết một ngày. Thế rồi các ông bạn với nhau nói là ta trốn vào giữa hư không, tử thần có biết đường đâu mà tìm bắt. Thế rồi ông mới dùng thằng ông ông bay giữa hư không, ở lưng chừng hư không thôi. Đó là người thứ nhất. Người thứ hai nó ta xuống cái đáy biển, ta trốn cái đó thì có ai mà biết được ta nơi nào mà tìm mà bắt. Thế thì tử thần không cách chi lượm được mạng ta. Một ông thì nói ta chẻ núi ra làm hai, ta chui giữa lòng núi, ta ngồi trong đó thì có tử thần nào biết đường để mà tìm. Còn một ông thì bảo rằng không cần dẫn thần thông làm như thế, ta cứ đi giữa phố chợ thiên hạ tràn đầy tử thần, đến thì gặp bất cứ anh nào thì cứ lượm đại một ông mắc gì tìm tới ta, cho nên chắc là ta thoát khỏi chết. Thế rồi khi giờ khắc đến thì bốn ông từ hư không thì rớt xuống từ dưới biển, thì trồi lên giữa đường phố thì ngã đuổi lăn ra. Ông trong núi thì cũng bò ra mà chết. Rồi chư Tỳ kheo hỏi Đức Thế Tôn: tại sao bốn ông bà la môn có pháp thần thông như thế, đắc được ngũ thông như thế mà điều chết một giờ như thế? Thế Tôn mới nói câu pháp cú này: hoặc trên trời dưới biển, hay trốn vào đồng núi, không chỗ nào trên đời thoát khỏi tay tử thần, là như vậy. Rồi có một câu chuyện rất là dí dỏm xảy ra để nói về điều này cũng đúng nữa. Có một hoàng đế kia, một hôm đang ngồi ngắm đoàn cung nữ xinh đẹp của mình đang diễn hành phía trước để chọn người. Thế rồi lù lù có một chàng tử thần xuất hiện thế này. Tôi nghĩ rằng ngài không còn thì giờ để ngắm những nàng kiều nữ ngài tuyển chọn về đây đâu, tại vì đúng vào ngày mai thì ngài sẽ chết. Và khi ông nghe như thế thì ông rất là bàng hoàng, rất là hoảng loạn, giật mình thức dậy thì hóa ra đó là giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao cũng chọn kiều nữ nữa. Và thưa các vị, bao nhiêu hình ảnh cô gái đẹp trong cung lúc bấy giờ là thành con số không cả, tại vì cái nỗi sợ, cái sự kinh hoàng trước cái chết nó lớn hơn tất cả mọi thứ trên đời. Dù cho có đống vàng phía trước, dù cho ngôi báo, dù cho bao nhiêu nàng xinh đẹp diễn hành ra phía trước, thì lòng ông cũng nguội như tro tàn, do vì cái ám ảnh là ngày mai đúng vào mặt trời lặn là ông phải chết rồi, cho nên ông rất là hoảng loạn. Trời chưa sáng là ông đã kêu lính đánh trống lâm triều, quân thần hỏi họp liền. Và người ta rất là kinh sợ là tại sao hôm nay hoàng đế lâm triều sớm vậy. Nhà vua nói: ta vô cùng hoảng loạn, các khanh có biết không, tử thần báo cho ta biết rằng vào chiều ngày mai lúc mà trời lặn là ta phải chết. Bây giờ các khanh có cái cách gì giúp ta để cho ta thoát khỏi cái đại họa này? Và triều đình thì bình thường ông nào cũng có khả năng lý sự, ý kiến ý cọ sùm hết. Thế nhưng mà đụng tới cái chuyện tử thần sắp lấy mạng nhà vua thì anh nào cũng tiêu nghỉu, không biết phải bày ra cái mưu kế chi. Thế rồi rối quá cho nên họ bàn việc nọ bàn việc kia lung tung. Thế rồi có một cái tên cận thần đứng bên, nó nói nhỏ vào tai nhà vua, nó nói: bệ hạ, thời gian không có dài đó, mấy ông thầy cứ bàn ra bàn về như thế thì mất nửa ngày. Bệ hạ, không có điều kiện để trốn thoát tử thần đâu. Theo ý kiến của con á, thì chúng ta có một con bạch mã vô cùng tài giỏi, nó phi một ngày hàng vạn dặm. Bệ hạ cứ leo lên lưng ngựa, cứ chạy thôi, càng xa càng tốt. Nhà vua nói: ồ, anh nói đúng. Thế là nhà vua làm theo. Nhà vua nghĩ rằng cái lũ quân thần này nó không có giúp được gì mình cả, hoặc cái con ngựa này nó có thể giúp được. Thế là leo lên lưng ngựa. Và thưa các vị là rủi ngựa thẳng về cái hướng Tây, tại vì càng đi về hướng Tây thì mặt trời nó càng chậm, cho nên rủi ngựa chạy về hướng Tây. Thế nhưng mà thưa các vị, rồi mặt trời cũng từ từ khuất xa đỉnh núi. Tới chừng mặt trời gần chìm xuống, cái ông hả hê trong lòng, nó rồi thoát nạn rồi, mới buộc ngựa vào một cái cây trước nhà kia, vô gọi cửa nhà xin ngủ trọ qua đêm, lòng mừng phơi phới. Tới chuyện gõ cửa nhà thì cái anh chàng đã cho mình thấy chiêm bao đúng không? Anh mở cửa nói: chào ngài, tôi rất là lo lắng, tại không thể biết rằng làm thế nào từ cung điện của nhà vua mà nhà vua có thể tới đây để chết được. Hóa ra là ngài rất đúng hẹn. Tôi không ngờ là một con người thủ tín như hoàng đế. Thưa các vị, đây là câu chuyện cười nhưng mà nó rất là chính xác. Và trong văn học của đạo Phật á, có hai câu, đó là diêm dương chú định tam canh tử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh đó. Khi diêm dương quyết định rằng anh canh ba anh chết thì không có lý do gì mà trì hoãn đến canh năm mới lấy mạng anh được. Đúng canh ba là canh ba thôi, không có xin nghỉ phép được. Không năn nỉ tử thần rồi, tôi bận quá, con thôi nó còn chưa đổ đại học mà còn phải nuôi mấy năm nữa, không có chuyện đó bao giờ. Hay là vợ tôi nó rất là cần tôi phải sống vài năm để an ủi, để cho người vợ tôi đỡ cô đơn, tôi không có đâu, đến là phải đi thôi. Và đó là những câu chuyện nó dính với cái chuyện này. Hoặc trên trời dưới biển, hay trốn vào đồng núi, không chỗ nào trên đời thoát khỏi tay tử thần. Đây là một bài học rất là hay cho chúng ta. Và khi các vị nhận diện được điều này thì cái gì nó sinh khởi trong tự thân các vị? Cái điều này nó không có một cái hàm nghĩa rằng là mình có một cái nhìn chán đời, ủ ê và nản chí gì cả thưa các vị. Người ta có quan niệm rằng đạo Phật rất là tiêu cực do vì nói về cái khổ. Nhưng mà kỳ thực chưa có một tôn giáo nào mà dám nói lẽ thật như Đức Phật đã từng tuyên ngôn cả. Khổ tập diệt đạo đó là bốn cái mệnh đề lớn mà chỉ có đạo Phật khai thác thôi. Ngài không có dắt dẫn tâm thức của các vị rời bỏ đời sống hiện thực nơi nhân gian này để hướng về một cảnh giới nào, lừa gạt ta để cho ta khởi tâm thức tưởng tượng xa vời mộng mị gì cả, mà ngay nơi cuộc đời này, ngay nơi thân tâm này nhận ra cái rất thực của đời sống con người. Và khi các vị có nhận diện được mình đang bệnh thì các vị mới trị bệnh được. Các vị mới thấy rằng cái nhu cầu vô cùng cần thiết của cuộc sống nơi nhân gian này, đó là hình hài này nó mòn mỏi từng ngày, cái chết nó đến từng ngày. Và từ cái nỗi niềm này, từ cái nhận biết này để khởi bồ đề tâm, để sống xứng đáng một đời, để trân quý thọ mạng mình, trân quý thọ mạng người bằng hữu của mình. Và cái điều quan trọng hơn là để khởi lòng thương yêu với vạn loại chúng sinh trên hành tinh này. Mình hình dung là chúng ta đang là những người đang đi trên cái con tàu định mệnh, là sớm muộn gì là chúng ta đều rớt vào hố thẳm cả. Và trên con tàu đó thì dù anh giàu, dù anh quyền quý, dù cao sang, dù anh ăn mặc sang hay đẹp cỡ nào, anh cũng cùng một số phận như tôi, cùng rớt vào cái ngõ hư vô như tôi cả. Và nếu mình khởi được cái ý niệm như thế này thì thưa các vị, không có lý do gì mà mình thù ghét con người, thù ghét cuộc đời, hay không có lý do gì để ganh tị với bất cứ ai cả. Ta đều bình đẳng như nhau trước cái chết. Ta có thể khác biệt vô cùng trong đời sống này, ta có thể kiêu ngạo tự hào về sự thành công của ta, nhưng mà thưa các vị, không ai có thể đối diện trước tử thần mà ưỡn ngực kiêu ngạo và tự hào được cả. Ảnh đến là ảnh lấy mạng mình thôi, và ta đồng đẳng như nhau trước cái chết, không khác biệt gì nhau cả. Ảnh có thể có được ngàn vạn lâu đài trên hành tinh này. Anh có thể có nhiều hòn đảo, làm chủ nhiều hòn đảo để mỗi một mùa đi nghỉ mát một nơi. Thế nhưng mà thưa các vị, cái chết đến với anh thì anh chỉ có nằm vỏn vẹn trong hai thước đất mà thôi. Đó là khá giàu có rồi, chứ thường thường nằm trong cái hũ một chút vậy thôi, chút cho thôi. Cho nên mình ý thức được điều này, đó là cái lẽ thực của đời sống, thì mình lấy đi được những cái điều phiền muộn trong tâm thức mình rất là dễ. Mình sống không dài giữa cuộc đời, cho nên thưa các vị, nếu có bất cứ vấn đề gì nó nảy sinh trong tâm thức các vị, thì các vị hãy nhủ lòng rằng chắc gì ta còn mở mắt được vào ngày mai để nhìn đời đâu mà ôm nỗi phiền muộn, giận hờn, ưu tư, trằn trọc, bất an. Mọi thứ nó đều phải trôi theo hơi thở ra ngoài để đi vào một giấc ngủ bình yên, để có được một đời sống có một chút hạnh phúc giữa trần đời. Bằng không thì cái gì nó cũng tạo cho các vị cái nỗi ghi nhớ, và cái sự ám ảnh đó có khi nó làm tràn đầy tâm thức, nó hành hạ mình chết trước khi tuổi thọ của mình chấm dứt. Và do vì mình quá vụng về, không có nhận diện cái lẽ thực, một hình hài này nó vô cùng mong manh. Đây là cái bài học. Thấy thì nó bình thường, nhưng mà mình nếm hương vị của bài học để mình có thể làm khởi phát bồ đề tâm, để làm khởi phát trái tim thương yêu, để buông xuống tất cả những cái phiền muộn, ưu tư nó đang đè nặng trên tâm thức mình. Thông thường những vấn đề trên tầng thế này, thưa các vị, đúng ra thì nó không được quyền có mặt. Nó rất là nhỏ và nó không đáng đâu. Tại vì không có một vấn đề gì nó to tát hơn vấn đề chết của con người cả. Một chút phiền muộn, một chút lo âu, một chút hơn thua giữa trần đời này có đáng gì đâu. Thế mà chúng ta thấy người kia cũng nghèo rất sát rồi đó, thế mà làm bộ đi chiếc xe hàng hiệu cho nó qua, mình thấy mình ghét, mình ganh tị, mỗi lần gặp mình thấy lòng cay đắng. Nhưng mà thưa các vị, nếu các vị nhận ra cái điều vô cùng quan trọng là đời người, cái hố hư vô này không ai có thể vượt thoát cả, thế thì mình giải chi, mình làm tràn đầy cái sự phiền muộn nơi tâm thức mình cho nó tội một đời của chính mình, thì ta lấy điều đó ra rất là dễ dàng thôi. Cần 8 giờ rưỡi. Mình kể câu chuyện vui vui cống hiến cho các vị rồi chúng ta nghỉ. Có một anh Mỹ, anh đi du lịch qua đất Pháp, và trong những quốc gia châu Âu thì anh chàng Pháp, anh rất là kỳ thị Mỹ nha. Do vì anh nghèo hơn Mỹ, thì anh vô cùng kiêu ngạo về cái nền văn hóa của Pháp. Cho nên ai qua đó mà nói tiếng Mỹ hỏi đường, đừng học, nó chỉ cho mất công. Nói tiếng Pháp thì hắn còn chỉ đường cho mình biết mình đi. Thế rồi cái ông già kia, ông du lịch qua bên Pháp, và vô hải quan thì cứ mày mò lấy cái passport ra mà không biết cất cái chỗ nào. Cái anh hải quan nói, ông có biết rằng đi vô đất Pháp ông phải trình passport không, mà ông cứ lượm thà lượm thượng như thế này, ông không chuẩn bị vậy? Ông nói, tôi nhớ là hồi xưa tôi vô đây đâu có cần visa nhập cảnh gì đâu. Nó láo, làm gì có chuyện đi vào đất Pháp mà không cần visa nhập cảnh. Ông nói, từ ngày để vị thế chiến, tôi nhớ là tôi đổ quân từ cái bờ biển Ngọc Man lên đây, tôi nào hề có ai mà hỏi visa nhập cảnh gì đâu. Và anh kia ngẩn ra, nhớ lại lịch sử là nếu không có đồng minh đặt chân vô cứu thì đừng hòng nước Pháp tồn tại được dưới gốc dài của dân Đức. Đó là một cái câu chuyện nó khá lý thú và cũng khá hay, cũng khá làm cay cú dân Pháp. Để câu chuyện thứ hai, hai ba anh người Mỹ đi vô Vatican triều kiến giáo hoàng và những vị hồng y phụ trách về vấn đề của Phi Châu á. Anh chỉ mà những người tùy viên sứ quán Mỹ nói là các anh là những người mang quân đi xâm lăng đất nước của người ta, các anh muốn chiếm lĩnh đất nước của người ta. Mà mấy anh Mỹ có nhiều khi anh cũng rất là thông minh và anh nói nhiều câu cũng cay lắm á. Anh nói, dạ thưa ngài, ngài nói thế thì cũng đúng một phần. Chúng tôi nhớ là chúng tôi đến những cái vùng đó, tôi có lấy đất nhưng mà nhiều lắm là chỉ hai thước đất mà thôi. Rồi sau đó vài năm thì chúng tôi cũng phải đem xương cốt về, chứ tôi chưa hề lấy đất của các quốc gia mà chúng tôi đã từng đến. Thưa các vị, đó là những câu chuyện nó rất là thấm thía lòng người. Rồi từ câu chuyện đó quay lại đời sống chúng ta, chứ mình không có kể chuyện lịch sử làm chi. Thưa các vị, dù ta có rời quê hương Việt Nam tìm tự do đến đất nước này, mong muốn được hạnh phúc hay yên bình, mong muốn là đời sống ta đến được vùng đất hứa, nhưng mà các vị lao sao nơi đất nước này hay là nơi Mỹ Châu, nơi đất nước giàu có phồn thịnh kia, các vị làm nên của cải sự nghiệp, có thể có bậc triệu hay là trở thành tỷ phú, nhưng mà khi các vị ra đi thì các vị cũng chiếm được một chút đất vô cùng khiêm tốn, chứ các vị không thể chiếm nhiều hơn. Các vị cũng trở về với hư vô thôi. Nếu bỏ vào lò thiêu thiêu thì các vị nhiều lắm rồi rải ra ngoài biển thôi. Thế thì một đời người nó mong manh, nó phù du và kết cuộc nó như thế. Nếu mà mình không khéo vận dụng, không khéo sống á, thì dành cho nhiều tháng năm trên cuộc đời để rượt đuổi giàu sang, rượt đuổi lợi danh, rượt đuổi của tiền, để cuối cùng thì tay trắng trở về với trắng tay. Và vũng hơn nữa là cả một đời mình rượt đuổi thì thưa các vị, có khi mình chưa có nếm được một chút yên bình hạnh phúc gì trong cái lúc mình đang sống giữa trần đời. Lúc nào cũng bận rộn cả, lúc nào cũng lo toan cả, cứ mở mắt ra là tiền với tiền, lo với lo. Và mình cứ tưởng chừng như là nếu mình không làm, không đầu tư năng lực của mình, thế thì mọi người trong cuộc đời này họ chết hết. Nhưng mà thưa không, không phải như thế. Cho nên người thông minh nhất hãy biết rằng cuộc đời mình hoặc trên trời hoặc dưới biển hay trốn bất cứ nơi đâu, không có chỗ nào có thể thoát được bằng tay nữ thần. Và khi chiêm nghiệm điều này cho kỹ rồi thì trong khi hơi thở vào hơi thở ra còn, mạng sống của các vị còn đang tốt lành, đang du hành trên mặt đại địa này, thì phải trân quý đời sống mình từng ngày một, phải làm cho đời sống mình nó tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là có nhiều của cải vật chất, hạnh phúc nó phát sinh từ bên trong trái tim ta. Lòng ta mà tràn ngập niềm vui thì ta ăn cái chi ta cũng thấy hạnh phúc, ta ở nhà ọp ẹp ta cũng hạnh phúc, ta ngồi một mình cũng hạnh phúc, ta ngồi giữa bao nhiêu người cũng hạnh phúc. Hạnh phúc nó đến thì các vị đi tới nó theo, các vị đi tới, các vị đi lui thì nó đi theo, các vị đi lui, còn các vị đứng lại thì hạnh phúc nó đứng lại với các vị. Mà nếu hạnh phúc nó chưa có trong các vị thì các vị chạy tới phương trời nào thì bất hạnh nó vẫn cứ đuổi theo lưng thôi. Và hạnh phúc nó chỉ có mặt với một tâm thức tĩnh lặng, an bình, có được chút năng lực tu thì hạnh phúc nó dễ đậu lại đời sống ta. Còn mình rượt đuổi thì thưa các vị, nó rất là phù du. Các vị tiêu phí cũng không thể hơn được một ngày ba bữa ăn. Các vị mặc thì cũng không hơn được nhiều bộ áo quần. Các vị có sắm 500 bộ áo quần để dành đi dạ hội thì các vị cũng không thể mặc nó một lần được. Nhiều lắm là các vị mặc bộ này đổi bộ kia thôi. Thế thì thưa các vị, thông minh nhất là ta hãy biết trở về đời sống của chúng ta, trân quý một cái thọ mạng này, bằng không thì mình ném nó vào dòng sông chảy mất, không thương tiếc, rất là tội. Đã đến lúc mình cảm thấy tỉnh ngộ rồi thì nó rất là muộn. Lúc đó thì nằm dài ra, đi không được, nói không được, ăn không được, vì thưa lúc đó mình ân hận vô cùng, rất muộn. Hãy sử dụng hình hài còn khỏe mạnh còn tốt ngay lúc này, làm cho đời sống mình tràn đầy an lạc, bằng không thì sẽ có lúc vô cùng hối hận. Thưa đại chúng, và dừng lại ở đây, xin cảm ơn các vị. Nói bao nhiêu điều thì các vị có thể quên, nhưng mà đây là bài kinh pháp cú, chịu khó chép rồi nhớ. Nguyện đem công đức